kinh tiết lúc đó các vị thái tử đòi xuất gia, thì tức là mẫu hậu là Lộc Nữ phu nhân mới nói các thái tử: các con xuất gia chứ nên bỏ ta đi xa, nên ở nơi hậu viên trong đó đứt mát này, rừng cây tươi tốt, tứ sự cúng dường cũng dễ dàng không thiếu. Các thái tử lúc đó vâng theo lời của mẫu hậu, sau khi xuất gia để ở nơi hậu viên. Một thời gian sau xuất gia về thì mỗi thái tử đều chứng được quả vị Đức Chư Phật. Cứ tuần tự như thế cho đến vị thái tử thứ 499 đều được chứng đạo quả. Chứng được đạo quả rồi, các thái tử đến trước cha mẹ báo cho cha mẹ biết lợi ích của sự xuất gia, ngay chúng con đã thành được. Với các tỳ khưu thân tự thăng lên trên hư không, rồi hiện nó ở đông mất ở phía tây, đến khi hiện nó phía tây thì ẩn nó phía tây lại hiện nó phía đông, cứ như vậy mà đi khắp các phương, hiện hiện hình khắp các phương như vậy, hoặc hiện làm nhiều thân hình lớn khắp đầy trong hư không, hiện là một thân, một thân lại hiện là vô lượng thân, hoặc hiện trên thân ra nước, dưới thân thì ra lửa. Sau khi các thái tử đã hiện thần thông như vậy cho cha mẹ thấy rồi thì liền tự thiêu thân mà nhập niết bàn. Đây là những hình ảnh mà thời xưa bên Ấn Độ người ta rất trọng những người xuất gia tu hành, người ta kêu như là những bậc sa môn, người ta coi như là thánh. Những người tu hành như vậy không những sống lìa khỏi những cái ham muốn của thế gian, người ta kêu là thanh tịnh. Ngoài ra những vị này còn đắc được những thần thông. Thành ra vấn đề thần thông, thanh tịnh, xuất gia dường như là một với nhau. Họ rất là tin tưởng. Thì ngày nay như chúng ta thì không có mấy ai hầu như có cái gì được phép là ai này nọ, thì nó cũng chỉ là một cái chú thuật nào đó. Còn cái thần thông nó khác với cái chú thuật. Chú thuật ví dụ như là mình đọc lên câu thần chú rồi tự nhiên mình sai điều cái khác nó theo ý của mình, hay là mình có thể dùng một cái chú thuật nào đó, mình đọc một cái câu chú, hay là mình viết, mình vẽ một cái hình chú thuật nào đó, thì tự nhiên là mình có thể biến hiện ra được voi như là người, những người như vậy đó, huyễn thuật hiện ra. Cái đó là chú thuật. Còn thần thông á, là nó thuộc về tâm, tâm ý. Khi cái tâm mà hết sức thanh tịnh trong sáng á, cái tâm đó có thể nghĩ gì một cái là nó biến ra theo cái ý nghĩ của mình. Tức là mình muốn biến thành gì, mình muốn có cái gì thì tự nhiên nó hiện ra như vậy. Cái đó là do tâm trong sạch, tâm thanh tịnh đến một cái mức độ mà tự nhiên nó có những năng lực rất là lạ lùng, gọi là thần thông. Dĩ nhiên là trong vấn đề thần thông như vậy thì cũng còn phân ra là thần thông của ngoại đạo, thần thông của đạo Phật nữa. Bởi vì đối với đạo Phật thì chỉ có theo cái pháp của Phật thì tâm mình thực sự là hoàn toàn trong sạch. Thì những cái thần thông tiêu biểu mà trong kinh hay kể là như mình vừa nghe, bay lên trên hư không rồi hiện ra ở đây, một lát biến mất ở đây hiện ra phía kia, rồi một lát thì trên thân tuôn ra nước, có thể vậy, mà ở dưới thân mình tuôn ra lửa, rồi sau đó các vị đó tự dùng cái năng lực đạo, nó kêu là lửa tam muội, dùng cái lửa đó
làm tiêu mất cái thân của mình đi để nhập niết bàn. Tức là từ đây trở đi hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi đau khổ ấy. Lúc ấy Lộc Mẫu phu nhân mới thâu nhặt thân cốt, xây 499 cái tháp ở trong hậu viên để cúng dường. Người con út qua 90 ngày sau cũng chứng được quả vị Đức Chi Phật, cũng vì cha mẹ hiện đại thần biến. Sau khi hiện thần biến rồi cũng nhập niết bàn. Bây giờ mẹ của thái tử này, tức là Lộc Mẫu phu nhân, nó cũng thâu thập thân cốt, nó xây tháp cúng dường. Khi đã xây đủ 500 tháp như vậy cho 500 vị con Đức Chi Phật, Lộc Mẫu phu nhân hàng ngày đốt các thứ hương thơm quý, trổi các thứ âm nhạc đầu nhiệm, hàng ngày ở trong hậu viên cúng dường 500 tháp Phật Bích Chi. Thì các ngài đều chứng đạo quả, thành ra khi mà còn lại cho, khi mà những cái cho của thân cốt còn lại thì thường thường đem xây tháp cúng dường. Thành ra tháp có nghĩa là một nơi để cất giấu các cái thánh tích, nên là nói là xá lợi. Nếu không có xá lợi, tức là xá lợi, chữ xá lợi nó chỉ cho thân, nó có nghĩa là thân. Thành ra thân đây là thường thường chỉ cho các phần thân thể của chư thánh để lại, thì đem cất ở trong tháp, xây lên một cái chỗ để thờ, gọi là tháp. Chỗ thờ này không phải là cái nơi mà mình thấy như là mồ mả, thấy buồn, thấy này nọ, kỷ niệm ngày mất gì đâu. Thờ như vậy để mà có công đức. Mỗi lần ai đến tháp như vậy cúng dường, cúng dường như thế bằng hương thơm, bằng hoa thơm, bằng âm nhạc, hoặc là đảnh lễ, hoặc là đi giễu tháp, đi vòng quanh tháp 3 vòng, 7 vòng, cho đến 11 vòng, hay là nhiều vòng, rồi chắp tay cúng dường hoan hỉ như vậy, thì tôn kính, thì tự nhiên công đức người đó được rất nhiều công đức. Theo kinh nói là có thể công đức mạnh đến mức độ là người đó được sinh về cõi trời sau khi chết đi. Thành ra đây cúng dường tháp như vậy là cúng dường để tạo công đức. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng quen theo cái tình cảm của thế gian, mà nhiều người đi hành hương mà đến những cái nơi ví dụ như Đức Phật nhập Niết Bàn thì mình cũng chẳng khỏi bùi ngùi. Nhiều người lễ cái là khóc, đến mấy thầy cũng vậy, xúc cảm. Nhưng mà thực ra thì tất cả mấy chỗ đó là để mình cúng dường tạo công đức. Dĩ nhiên cái vấn đề xúc cảm đó nó không có một cái gì xấu hay tai hại, nhưng mà đừng có xúc cảm quá rồi không làm gì được nữa, tụng kinh cũng được, nhiễu tháp cũng xong. Nhưng phu nhân, Lộc Mẫu phu nhân này cúng dường như vậy ở trước các tháp ấy, nhưng mà tỏ vẻ không có vui mà lại buồn, nói rằng: ta tu sinh ra 500 thái tử mà không có một người nào phát tâm bồ đề. Tức là bà thấy là 500 con mình thành đạo rồi, hiện thần thông nhập niết bàn hết, không có thấy vị nào đi thuyết pháp độ chúng sinh hết á, cho nên buồn không vui. Từ đó phu nhân mới lập thệ nguyện như sau: ta cúng dường 500 Phật Bích Chi, xây 500 tháp để có công đức cúng dường xá lợi, xin hồi hướng cho khắp tất cả chúng sinh, khiến cho ta đời sau thà sinh một con mà phát tâm bồ đề, hiện thế xuất ra chứng được nhất thiết chí, còn hơn sinh nhiều con mà không phát tâm bồ đề. Lúc đó Phật nói với ngài A Nan rằng, kể đến đó Phật nói: Lộc Mẫu phu nhân lúc ấy nay là Ma Gia phu nhân. Ma Gia phu nhân cúng dường 500 Phật Bích Chi và tu vô lượng thiện nghiệp, cho nên ngày nay được sinh thành thân của Như Lai. Tức là do cái tâm nguyện đó mà giờ đây cho đến kiếp này thì Ma Gia phu nhân sinh ra Đức Phật Thích Ca. Một người con thôi mà có thể thành. thành Phật. Khi Phật nói pháp ấy thì có vô lượng trăm ngàn người trời được chứng được sơ quả cho đến tứ quả, có vô lượng chúng sinh phát tâm vô thượng chứng đẳng chứng giác. Thì cái tâm Bồ Đề nó mạnh đến mức độ như vậy, chúng ta thông thường một khi cái tâm mình ăn thua tâm nguyện nó thành ra, chúng ta tu đạo thì mình phải hiểu, có nhiều người dĩ nhiên là ai cũng thích nó có một cái gì lạ lạ khác thường linh ứng, và khi nào mình tu tập tu hành hay mình nghe người khác tu hành á và được như vậy á, thì thông thường là mình cảm thấy như là người đó đã thành quả và mình tin chắc là người đó tu đúng. Rồi có một người nào tu rồi tự nhiên mình thấy hào quang chiếu ra chẳng hạn vậy, từ trong đầu chiếu ra, từ trong thân chiếu ra, thì mình tin là chắc chắn người đó tu thành quả và người đó tu đúng. Cái này đối với vấn đề mà nếu mà mình học về Phật pháp á, mình hiểu về Phật pháp thì cái điều này nó chẳng có chắc một cái gì là người đó tu đúng hết á, mà mình còn phải đợi cái người đó nói pháp hả, đợi cái người đó thuyết pháp xem như thế nào hả. Thành ra cái vấn đề ở trong đạo Phật là cái pháp nó mới rất là quan trọng, pháp mới trở thành một trong tam bảo, mà Phật mới lấy pháp làm thầy. Nhưng mà chúng ta cũng, nếu mà cái vị hôm nay thì ngày cuối chúng ta không thể nào học hết kinh, nhưng mà cái phẩm Ubali đằng sau quý vị sẽ coi và sẽ thấy ngài Ubali có hỏi Phật câu hỏi đó, tại sao Phật lấy pháp làm thầy mà Phật lại được nói trước pháp, Phật pháp tăng. Thì Phật bảo bởi vì pháp làm thầy Phật, nhưng mà nếu mà pháp mà không có Phật thì pháp không có hoằng được, cho nên Phật mới đổi trước. Thì trong đạo Phật rất quan trọng vấn đề pháp. Đức Phật là cũng đến với mình là thuyết pháp, không phải là dạy thần thông cho mình. Này thì Bà Đạt Đa đó là học cho được thần thông để mà thuyết phục vua A Xà Thế theo người Bà Đạt Đa, là để mà phá làm loạn, phá tăng đoàn. Thì Đức Phật thì không chấp nhận. Nhưng trước nghe ngài Trường Như Tôn Giả, ngài Tân Đầu Lô Phả La Đoạn, nó là vì hiển thần thông mà Đức Phật phạt không cho nhập niết bàn. Thì chứng minh điều đó là Đức Phật rất kỹ vấn đề thần thông, và Đức Phật tôn trọng pháp nhất. Cho nên khi chúng ta học mà đã thâm nhập vào Phật pháp rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới thấy được đấy. Tại vì khi mà mình nếm được cái vị của Phật pháp, chúng ta đừng có nghĩ là pháp cứ là chỉ là những tư tưởng triết lý. Chúng ta cũng thấy ngoài đời triết lý mình nghe thì mình cũng thấy thích, nhưng mà mình thấy có nhiều người người ta say mê triết lý, thì mình cũng hiểu là nó có một cái vị của nó có một sự lôi cuốn của nó, mà người nào người ta bắt đầu gặp được á thì người ta sẽ say sưa ở trong đó. Thì huống gì là Phật pháp, nếu chúng ta nghe Phật pháp, nghe từ từ và từ từ mình mở tâm trí mình ra, mà khi mà tự nhiên mình cảm nhận trong tâm trí mình nó có cảm nhận được cái vị của Phật pháp, cái nghĩa nó đưa lại cho mình một cái vị ở trong tâm mình á, mà mình không có, nhiều khi mình không có diễn tả ra được, mà nhiều lúc càng học sâu thì mình càng cảm thấy. Từ từ trong đạo Phật mới có danh từ gọi là pháp hỷ. Hỷ là vui mừng, tức là cái vui mừng mà do cái hân hoan, cái hoan lạc ở trong tâm mình á, mà do pháp đưa lại. Khi nghe pháp, khi mình hiểu pháp, từ từ mình thâm nhập cái tâm thức của mình á, thâm nhập vào pháp, tự nhiên nó gặp được cái vị của pháp và tự nhiên nó rất là thích thú, hân hoan, kêu là pháp hỷ. Thành ra chính đó đó mà chúng ta thì hiểu là lúc đó ở đó thì tự nhiên tâm thức của mình á, nó sẽ lựa chọn. càng ngày cái pháp hỷ càng ngấm ạ, thì từ từ mình lựa chọn đạo và mình sẽ không còn lựa chọn cuộc đời nữa. Tại vì lúc đó mình so sánh, tâm mình tự động nó so sánh và nó thấy là cái vị của pháp đó, nó thực sự là lành mạnh, nó thực sự là khỏe mạnh, lành bệnh, nó chữa hết tất cả cái tâm bệnh của mình, chữa hết tất cả cái toàn khối tâm thức của mình. Thì chính đó, lúc đó chúng ta so sánh lại thì chúng ta mới thấy cái, tất cả xưa nay những cái vị của thế gian mà mình thích á, mình đều cảm thấy nó không bằng được cái vị của pháp, và mình đều cảm thấy nó rất nặng nề. Từ từ mình thích nữa. Thì có người ăn chay mới đầu ăn được, cái điều này là cái điều có rất nhiều người như vậy. Và vừa rồi thì tôi qua Canada là gặp anh Phật tử đó, anh nó là trường hợp đầu tiên anh ăn chay không được, rồi anh cố gắng ăn được từ từ, cuối cùng ăn chay trường luôn. Ăn chay trường, khi mà ăn chay trường luôn rồi thì nó quen dần đi, nó quen dần với cái vị của chay. Đó là mình có thể nói là chưa có bảo là thấy chay ngon gì đó, nhưng mà hoàn toàn mới là quen đó. Thì từ từ đụng mặn không được nữa, đụng đồ ăn mặn không xong nữa, nó nặng nề quá, và thấy nó nồng được những gì từ mùi vị cho đến ăn vào cho đến cảm nhận ở trong cơ thể mình á, nó nặng chẳng hạn như vậy. Thì tự nhiên tâm người ta lựa chọn và ánh càng ăn chay một cái cách quyết liệt. Đó là mình mới nói nó chưa phải là một cái vị gì á, mà thực sự còn Phật pháp thì khác nữa. Khi mà mình hưởng được cái vị của Phật pháp rồi, thành ra trong kinh thường kêu là vị cam lồ, thì lúc đó tự nhiên tâm thức của chúng ta về hướng của đạo rất mạnh, không ai xúi, không ai điều, không ai thúc đẩy, không ai gì hết á, mà mình hướng rồi rất mạnh. Khi hướng như vậy rồi, nếu mà mình lại tùy theo, nếu mình hưởng cái vị của pháp của thanh văn á, thì tự nhiên mình hướng về cái chỗ giải thoát rất mạnh, hướng về cái chỗ viễn ly. Lúc đó dù là nhà giàu, xe hơi, tiền của vợ con, họ cũng sẵn sàng muốn bỏ, mà không thấy một chút luyến tiếc. Mà vợ rất hiền, con rất ngoan đi chăng nữa cũng không có luyến tiếc. Nếu mà mình nếm được cái vị giải thoát phần nào của trong Phật pháp, còn nếu mình lại nếm cái vị của Đại Thừa, Đại Bi, Bồ Tát Đạo á, nếu được rồi á, thì nó lại hướng về cái hướng nó rất mạnh, cho đến cái mức độ mà như là Lộc Mẫu Phu Nhân ở đây 500 người con mà đều chứng quả Bích Chi Phật hết mà thấy không có hài lòng. Và rốt cuộc là phát nguyện rằng là thà một người con thôi mà thành vô thượng chứng đẳng chứng giác để độ chúng sinh. Thì cái điều này á, nếu mà chúng ta, chính chúng ta mà từ từ mà nếm được cái vị của Bồ Đề Tâm á, từ từ phát triển và nếm được cái vị của Bồ Tát Đạo, các cái pháp á, thì một ngày nào á, mình cũng sẽ từ từ mình kinh nghiệm. Trước tiên á, là chúng ta sẽ bắt đầu thấy là nghe pháp á, mà thiếu Bồ Tát Đạo, Bồ Đề Tâm á, dù mình có cảm nhận là cái pháp này rất hay, rất thanh tịnh hơn nữa, mình cũng không có hài lòng, mình cũng cảm thấy không có thỏa mãn. Mà bao giờ mình nghe cái pháp nào đúng là phải nói về Bồ Tát hành á, Bồ Đề Tâm, tâm nguyện độ chúng sinh, nó mình mới cảm thấy như là tâm mình á, nó vui, nó mừng, nó đúng là tương ưng đáp ứng. Thành ra chính đó nó là mình muốn học pháp Đại Thừa, mình muốn học pháp giải thoát, mình học bất cứ cái pháp gì ấy, là tự mình phải từ từ phát cái tâm hướng về cái đó, và mình phải xây dựng dần cái tâm đó qua những sự nghe pháp ban đầu của mình, từ khai mở ra cho đến bao giờ mà tâm của mình nó gặp được cái vị của Phật pháp rồi đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu cảm nhận thấy là đúng như vậy. Chứ thông thường ra chúng ta để cái tâm thức của mình như thế gian bình thường, mà mình chỉ cần gặp một cái vị nào chân tu thôi á, là mình cũng đã cảm thấy như là mình bị lôi cuốn rất nhiều, chứ chưa phải là thánh. Cũng như mình gặp bậc thánh thánh là bậc A-la-hán, diệt hết tham sân si, thì lúc bây giờ nhiều khi đang còn tuổi trẻ, đang còn hăng say tuổi trẻ, ham vui đủ thứ, mà gặp bậc A-la-hán là nhiều khi cũng phát tâm xuất ra luôn á. Mà nhiều khi gặp chưa nghe pháp, tiếp xúc, nhìn thấy, nói chuyện vài ba lời, và lắm lúc muốn xét theo luôn á. Bao nhiêu cái hấp dẫn của thế giới xung quanh, của thế gian xung quanh với cái tuổi trẻ của mình, nhiều khi cũng không cản lại được. Nếu mình gặp đường bậc A-la-hán, ở đây là Lộc Mẫu Phu Nhân có đến 500 người con đắc Bích Chi Phật mà không vui, mà đắc quả trước mắt, mình cúng dường như vậy thì phải biết là cái tâm nguyện, cái căn tính của Lộc Mẫu Phu Nhân này nó là căn tính của Đại Thừa. Và mình cứ thử đi thì mình thấy, nếu mà mình nếm được cái vị của Đại Thừa, từ từ mình mới thấy là đúng như vậy, tâm lý của mình sẽ như thế. Rồi mình có gặp vị A-la-hán, mình sẵn sàng đảnh lễ cúng dường tôn kính, phụng sự cúng dường cho đến khi mà nhập niết bàn, nhưng mà mình vẫn cảm thấy là đó chưa đúng là cái con đường muốn đi. Khi mà mình nếm được cái vị của Đại Thừa rồi thì như vậy. Bích Chi Phật là gì? Bích Chi Phật là chữ tiếng Phạn. Đúng ba có nghĩa là, dịch đúng nhất là duyên giác. Tức là dựa theo nhân duyên mà giác ngộ, như 500 người con của Lộc Mẫu Phu Nhân 500 ngày này duyên theo gì mà giác ngộ, duyên theo cái bóng mình hiện ở dưới nước mà giác ngộ. Các vị Bích Chi Phật này không cần phải có thầy, không cần phải có Phật làm thầy. Các vị này do nhiều kiếp mà có duyên với chân lý, với trí huệ, cho nên đến một kiếp nào nó chín mùi, các vị này nhìn thấy bất cứ một cái gì của đời sống tự nhiên giác ngộ là cái chân lý vô thường hiện nào. Thấy lá rơi thôi, tự nhiên thấy ra tất cả cái lẽ vô thường của cuộc sống, của muôn loài. Và các vị đó chắc chắn sẽ xuất ra và chắc chắn sẽ thành đạo. Bởi vì ngay khi mà nhìn ra cái chân lý như vậy đó, tôi là giác rồi đó. Mà do duyên nơi thế gian này mà giác, mình gọi là duyên giác. Nhiều khi người ta dịch Bích Chi Phật đó là độc giác, có ý nghĩa là một mình giác ngộ, không cần đến thầy, không cần đến Phật ra đời. Còn các vị thanh văn đó, tức là nghe âm thanh, thanh là âm thanh, văn là nghe, là các vị nghe âm thanh, đó là âm thanh của thầy. Tại hồi xưa không có giấy bút mực gì hết ạ, muốn học cái gì là phải đến ngay bên cạnh thầy để nghe thầy nói. Thành ra những người đệ tử được kêu là nghe âm thanh. Thì thanh văn là những bậc mà phải có Phật ra đời làm thầy, theo Phật, nghe âm thanh của Phật thuyết pháp, rồi học theo pháp đó mà giác ngộ nhập niết bàn, gọi là thanh văn, đắc quả A-la-hán. Thành ra Bích Chi Phật khác với A-la-hán ở chỗ đó, là Bích Chi Phật đó là không cần đến thầy, mà chính các pháp của thế gian này làm thầy. Bởi vì đâu có pháp nào của thế gian mà không phải là vô thường. Đức Phật dạy vô thường cho mình, nhưng các pháp thế gian pháp nào cũng vô thường, đủ để làm thầy mình rồi. Nhưng mà chúng ta sống trong vô thường mà không có học được bài học vô thường. Các bậc độc giác họ học được cái bài học đó, họ giác ngộ ra. Còn các bậc thanh văn đó là phải nhận cái trợ duyên của Đức Phật nữa, thấy Đức Phật, tôn kính Đức Phật, kính trọng Đức Phật, mà đón nhận cái pháp vô thường qua Phật, và chứng nghiệm lại thế gian này, và càng tin Phật hơn nữa, và thấy đúng, ở đó mà đắc đạo. Thì hai cái bậc thánh này không phải là Phật, bởi vì hai bậc thánh này đều lấy niết bàn là cứu cánh, chứ không có lấy độ chúng sinh làm cứu cánh. Cái phẩm Ubali đằng sau cũng có phân biệt giữa Phật và các vị A-la-hán. Thì chúng ta tiếp tục là khi Phật nói pháp ấy thì có vô lượng trăm ngàn người trời chứng sơ quả cho đến vô lượng chúng sinh phát tâm Bồ Đề. Lúc đó Tôn giả A Nan mới ngạc nhiên với câu chuyện, mới hỏi thêm là: Thế Tôn, Đức Ma Gia Phu Nhân đời quá khứ làm cái hành nghiệp gì mà phải sinh trong loài súc sinh làm thân của lộc nữ, tức là từ vô nai mà sinh ra như vậy? Thì Đức Phật mới nói tiếp để cho mình thấy là tất cả mọi vấn đề nó có nhân quả nhân duyên với nhau. Và cái kết luận lại của kinh này là trải qua bao nhiêu nhân duyên nhân quả như vậy, người ta bây giờ sinh ra sống gặp nhau, đối xử với nhau như thế nào là nó cũng là nhân từ kiếp trước. Những cái chuyện rất lạ lùng, những cái chuyện mà nó khác thường với thế gian này, nó cũng có nhân duyên từ những kiếp trước, chứ nó không phải là thần tiên biến hóa gì. Dĩ nhiên thần tiên cũng biến hóa ra nhiều loại lạ lùng, nhưng mà cuộc sống thực sự của con người nó không phải biến hóa, mà nó do nhân duyên của chính mình tạo nên. Đức Phật kể là đời quá khứ lâu xa, thì cũng vào thời có một Phật ra đời hiệu là Tỳ Bà Thi đó. Thì Phật này sau khi diệt độ thì trong thời tượng Pháp, tức là lúc đó là Phật mất rồi, thì đến thời tượng, bắt đầu Phật là người sống động, là người sống thực, Phật mất đi thì để lại người ta thờ tượng, gọi là tượng Pháp. Khi nào mà tượng Pháp bị diệt rồi thì gọi là mạt Pháp. Thì đến thời tượng Pháp, có một nước nọ cũng gọi là Ba La Nại, trong nước có người Bà La Môn chỉ sinh được một người con gái. Sau khi cha nàng chết thì để lại nàng cho mẹ nuôi nấng đến khi khôn lớn. Nhà có một cái vườn trái cây, mẹ nàng thường để nàng ở nhà để trông coi, còn bà thì đi kiếm ăn để nuôi mình và nuôi con. Thì theo thường lệ hàng ngày á, thì bà ta đem thức ăn về cho con ăn. Thì một bữa nọ, vì sự chậm trễ của mẹ, mẹ chưa kịp đem về cho con ăn á, thì lúc đó vì vừa đói vừa khát làm khó chịu, nên cô con gái có tức giận mà nói rằng: mẹ của ta ngày nay không biết cái lẽ gì mà đến giờ cũng chưa cho ta ăn nữa, chẳng nhìn ngó đến ta, để ta như thế này, rồi đi qua đi lại phiền muộn quá, chờ mãi chờ, mà khi cứ ngóng chờ như vậy á, thì một giây một phút thấy nó cũng lâu lắm. Nhắc đi nhắc lại như thế 3-4 lần, rồi tức quá mới thốt ra lời nói như sau: mẹ ta ngày nay thật không bằng cái loài súc sinh. Ta thấy loài súc sinh như con hươu á, một khi con nó bị đói khát thì nó còn chẳng nỡ rời bỏ con nữa, huống gì là mẹ là một con người. Thì sau đó không lâu thì bà mẹ mới quay trở về đem thức ăn về cho con gái ăn. Thì lúc đó bao nhiêu cái sân hận nó tiêu tán, gặp lại mẹ và được thức ăn. Thì vừa muốn ăn á, thì có một vị sa môn Bích Chi Phật, vị này từ phía nam bay qua phía bắc, là dùng thần thông như vậy. Lúc ấy người con gái Bà La Môn thấy vị tỳ khưu ấy, tự nhiên tâm sinh hoan hỷ vô cùng, mới đứng dậy chắp tay cúi đầu làm lễ, trải tòa thỉnh mời người ta ngồi, rồi đem những bông hoa tươi tốt giảm phần ăn của mình để cúng dường vị tỳ khưu. Vị tỳ khưu ăn xong rồi, vì con người con gái ấy thuyết pháp chỉ dạy, khiến cho được những sự lợi ích vui mừng. Bây giờ người con gái đó mới phát nguyện rằng: nguyện tôi đời sau được gặp gỡ những bậc hiền thánh để lễ bái cúng dường, và khiến nhờ công đức đó mà cho tôi được nhan sắc tốt đẹp, tôn vinh hào quý. Và tôi nguyện rằng khi tôi đi thì bước chân của tôi đi đến đâu, hoa sen sẽ mọc theo dấu chân đi. Phật kể xong rồi mới nói ngài A Nan là người con gái bấy giờ chính là Lộc Mẫu Phu Nhân. Tôi nhờ công đức cúng dường vị Phật Bích Chi một bữa ăn và hoa, mà trong 500 đời được hưởng phước báo tôn vinh hào quý, y phục thức ăn uống không thiếu một thứ gì, đi tới đâu cũng có hoa sen mọc theo dấu chân đi. Thì có nhân duyên như thế mà ngày nay được gặp 500 vị Phật Bích Chi lễ bái cúng dường. Nhưng chỉ vì một lời nói ác đối với mẹ quên đi ân đức của mẹ, hủy báng mẹ không bằng loài súc sinh, mà trong 500 kiếp phải sinh là loài hươu. Thì đến cái kiếp này ấy, nó mới hết cái nghiệp đó, nó mới vẫn sinh làm con của hươu nhưng mà lại là sinh là con người. Phật mới nhắc người A Nan rằng người ta sinh ra ở đời họa từ trong miệng mà ra, nên phải giữ gìn cái miệng của mình hơn cả là lửa mạnh. Vì lửa giữ nó có đốt cháy cũng chỉ đốt cháy một đời này, còn như lời nói ác, ác khẩu mà nó đốt cháy mình, nó sẽ đốt cháy trong vô số kiếp. Lửa giữ đốt cháy thì đốt cháy được của cải của thế gian, còn như lời ác khẩu nó sẽ đốt cháy cả bảy thứ của cải của thánh nhân.